Cái đoạn này rất là hay. Ê-xê-chiên 36 này, chúng ta hãy dùng nó để cầu xin Chúa. Từ đây á, chúng ta thấy nó đọc là chủ yếu là chúng ta thấy ta sẽ. Đây là cái là những lời hứa này đến trực tiếp từ Chúa. Ngài tự đề nghị, Ngài muốn làm. Và trước những câu mình đọc á, là Chúa nói mình là vì mình mà danh Chúa bị phỉ báng, vì cái sự xấu xa, những cách sống của mình đi theo Chúa mà mình sống giống như người không tin Chúa vậy, là một số điều ô uế, gian dối và không có tình yêu thương. Chúng ta sống ích kỷ cho bản thân mình thì Chúa trách mình. Nhưng mà sau đó Chúa nói là Chúa nói rõ là không phải vì các ngươi mà ta làm, mà vì danh của ta. Danh của ta mà các ngươi vì các ngươi mà bị phạm. Thì đối với Đức Chúa Trời thì quan trọng nhất là danh của Ngài phải được nên thánh. Ở trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy trong Matthew 6 á, thì câu đầu tiên là danh Cha được nên thánh. Thì Chúa thấy tiếc danh của Ngài vì danh Ngài mà bị phạm, bị phỉ báng vì cách sống của chúng ta. Thì đây là Chúa muốn làm vì danh của Ngài. Và cảm tạ Chúa, chúng ta hãy dùng những câu này để đến với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa hãy làm vì danh của Ngài. Vì danh giữa Ngài ở trong vòng người Việt Nam chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Nên Chúa hãy làm điều đó. Chúa rất muốn làm. Ngay cả và đây Chúa hứa luôn là Chúa sẽ ban nước trong cho mình, nghĩa là ban Thánh Linh cho mình để làm sạch chúng ta khỏi mọi sự ô uế, mọi sự thờ hình tượng. Đây nói tới câu này nói tới quyền năng của Thánh Linh. Con người cũ của chúng ta sa ngã, chúng ta không thể nào mà làm theo lời ý của Ngài được. Cho dù chúng ta cố gắng hết sức cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ thất bại. Vì chúng ta không có quyền năng đó. Lòng chúng ta cứng cỏi, lòng chúng ta lừa dối mình. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta làm điều sai mà chúng ta tưởng là chúng ta làm điều đúng nữa. Và cái thần tượng mà dữ dội, mà nặng nhất của mỗi chúng ta là cái gì? Là cái tôi của mình. Bản thân mình. Chúng ta chỉ nghĩ bản thân đầu tiên. Cái đó là cái thần tượng cao nhất và kẻ thù lớn nhất của mỗi người chúng ta. Đó là con người xác thịt. Thì chúng ta không có quyền năng để thắng được bản thân của mình. Chúng ta cần quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta cần xin Chúa ban Thánh Linh để rửa sạch chúng ta khỏi mọi sự ô uế, khỏi mọi sự hình tượng. Lòng chúng ta gian dối, Chúa không thể làm gì được cả. Nên Chúa muốn, nên Chúa mới hứa ban lòng mới cho chúng ta, và ban tâm linh mới cho chúng ta. Chúa hứa Chúa lấy cất lòng bằng đá khỏi chúng ta, để ban ta một tấm lòng bằng thịt. Đây những lời hứa rồi tuyệt vời. Chúa nói như vậy nghĩa là Chúa muốn làm. Thì mình hãy xin nó. Hãy xin nó một cách mạnh dạn. Và mình ta xin nó không phải vì bản thân của mình, mà vì danh của Chúa. Tại câu 27 á, nói rất là rõ luôn. Ta sẽ đặt linh của ta trong các ngươi. Khi các ngươi theo noi luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Ngay cả chuyện mà làm theo luật pháp của Chúa, chúng ta cũng không thể nào mà làm bằng sức riêng của mình được. Và đó phải là sự tác động của Thánh Linh. Chỉ có Thánh Linh mới có thể ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta làm theo thôi. Thì đừng nói chuyện sâu xa là đi giảng phúc âm cứu người khác. Thậm chí chuyện dạy dỗ con cái, dạy theo đường lối của Chúa cũng phải cần Thánh Linh, cần quyền năng của Thánh Linh. Dù bây giờ mấy đứa con quen khá lớn rồi, 8 tuổi, 12 tuổi, thấy nói nó không nghe à. Nếu mà nói con của mình còn không nghe, làm sao mà nói người khác nghe được. Thì mình cũng thấy là con càng lớn thì cần phải có sự khôn ngoan của Chúa, cùng quyền năng của Chúa để dạy dỗ nó theo đường lối của Chúa, để biết nó kính sợ Chúa, chứ không phải theo những cái sống của tội lỗi của đời này được. Chúng ta cần Thánh Linh rất là nhiều. Cho nên chúng ta hãy hạ mình dưới mặt Chúa, xin lỗi Chúa, ăn năn Chúa, ăn năn với Chúa và xin Chúa thực hiện lời hứa này. Thánh Linh á, là hy vọng duy nhất của chúng ta thôi. Chúng ta không thể nào mà bỏ sự ưu ế của mình được. Dù chúng ta muốn, chúng ta cũng không làm được. Chúng ta không thể nào chiến thắng cái tôi của mình được. Chúng ta cần thánh linh. Chúng ta cũng không thể nào giữ gìn luật lệ của Chúa được. Chúng ta cũng cần thánh linh. Anh Chúa mới nói là ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi sự ô uế, gọi lúa mì tốt lên, khiến nảy nở thêm nhiều và không dán cho các ngươi sự đói kém. Không phải chúng ta đang ở trong cái giai đoạn khô hạn thuộc linh đúng không? Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta đi nhóm, chúng ta cũng chẳng thấy có gì khích lệ hết. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm thấy khô khan, có cái sự khô hạn thuộc linh, đói kém. Và không phải chỉ anh em không, và cả cả trong những hội thánh bên Đức nữa. Trong 2 năm qua cảm thấy cái sự khô hạn thuộc linh khủng khiếp. Đi nhóm mà không có niềm vui, không có sự tác động của thánh linh, không có quyền năng. Đang mà một anh em khác kêu gọi ăn năn cái họ đuổi ra luôn. Mới thấy rất là xấu hổ. Chúng ta nói về sự công bằng của Chúa, nói tới nhân tính của Chúa. Nhưng mà thực chất thì chúng ta làm những điều mà người người thế gian còn cảm thấy kỳ nữa. Cái đoạn này nói tới tâm trạng của em. Em thực sự hiện nay rất cảm thấy rất là mắc cỡ về những cái đường lối của mình. Em nghĩ tới giai đoạn mà em đi theo Chúa gần 20 năm qua. Em đến được nhà, Chúa dẫn em đến nhà, đến hội thánh vào tháng 10 năm 2006, cách đây gần 20 năm. Thì lúc mới đầu đến á, lúc đó hội thánh tình trạng còn rất là tốt. Anh được tắm trong dòng sông sự sống, được gặp Chúa trong những năm đầu rất là tuyệt vời. Được gặp Chúa và được chạm được Chúa. Chúa hiện ra với anh nhiều lần, ngay cả trong buổi nhóm nữa. Và trong thời gian đầu á, là ngay từ lúc từ đầu luôn, và Chúa đã ban cho anh cái gánh nặng thành cho người Việt. Cho nên trong nhiều nhiều hội nghị, lúc đó là hội thánh mỗi hội nghị có lúc tới 800 người đi dự, có lúc cả ngàn người. Trong các hội nghị á, anh đứng lên can, Chúa trang sự can đảm đứng lên cầu nguyện xin Chúa thương xót người Việt Nam. Đã 20 năm nay rồi anh không 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 cái gánh nặng dành cho người Việt không có thay đổi, và Chúa cũng đặt cho anh dịch tài liệu và làm nhiều nhiều việc. Lúc đầu làm có sự tác động của Chúa, nhưng sau đó anh làm theo nhiều thứ theo ý riêng, sức riêng của mình. Thức khuya, dậy sớm, làm tất cả. Nhưng mà chỉ điều tiếc là làm bằng sức riêng. Bây giờ nhìn lại 20 năm, gần 20 năm, thấy lại cái tình trạng khô hạn thuộc linh, thấy anh em nản lòng, anh thực sự rất là buồn. 20 năm bao nhiêu công sức như vậy, thì Chúa cũng chỉ cho anh thấy rằng anh đã làm có nhiều điều anh làm sống không có đẹp lòng Chúa, chỉ nghĩ tới cái chuyện phục vụ thôi. Nhưng mà nhiều điều cái cuộc sống hàng ngày của mình không có ổn, từ sống cho gia đình, trong công việc không có ổn, không có sống xứng đáng với phúc âm. Và anh cũng nhìn thấy những anh em khác, anh em Đức khác họ cũng như vậy. Anh cảm thấy rất là xấu hổ. Sau 20 năm á, anh nhìn lại thì sức khỏe của anh bị hủy hoại, mệt mỏi mãn tính, gia đình thì cũng bị hủy hoại bởi anh sống không có đẹp lòng Chúa. Anh trở thành cái cớ để cho gia đình anh cười nhạo Chúa. Và anh cũng thấy là anh em anh cũng xấu hổ về những cái lời nói mà làm đụng chạm tới anh em, làm vấp phạm anh em. Và cũng nói xấu với anh em với những người khác, những cái lần phán xét cho anh em. Anh thực sự xấu hổ về những điều đó. Nếu anh làm vấp phạm ai, xin tha thứ cho em. Và điều mà buồn nhất, 20 năm sau đó nhìn lại hội thánh, không chỉ công việc của em bị vấn đề, sức khỏe vấn đề, gia đình vấn đề, những hạt giống mình gieo vấn đề. Bây giờ anh nhìn lại hội thánh, thấy hội thánh ở Đức, cả hội thánh ở Mỹ nữa, sa ngã trầm trọng. Hồi trước đó, khi mà em có vấn đề gì đó, hội thánh vẫn còn là cái sự gọi là chống đỡ cho em, có nguồn động lực cho em. Bây giờ nhìn lại, ngay cả hội thánh cũng bị vấn đề. Hội thánh sa ngã vì quá kiêu ngạo, do con người làm chủ hội thánh, do tin tưởng con người hơn là tin tưởng Chúa, làm rất là nhiều chuyện bằng sức riêng của mình và không có quyền năng của Thánh Linh. Cho nên những và cái mà quan trọng đó là sống không có đúng theo lời của Chúa, hiểu biết rất là nhiều nhưng mà không có nhận ra là mình không có sống theo lời của Chúa. Nó rất nhiều đến tình yêu anh em nhưng mà lại làm những cái điều rất là xác thịt, ghét anh em của mình. Chỉ có những với ai như anh em kia đó là chỉ có nhận xét khác ý của họ thôi là họ đuổi ra. Còn chính là yêu anh em chỉ là và ngay những người, tình yêu những người khác cũng vậy, chỉ là tình yêu không có thật, giả dối. Những điều đó làm cho An với cho An rất là xấu hổ. Và điều ghê gớm nhất là kiêu ngạo, khinh thường anh em, cả khinh thường cả những anh em ở trong ở Babylon trong nhà thờ nữa. Bây giờ nhìn lại rất là xấu hổ. Cho nên những cái lời, những cái câu này là cái nguồn, cái hy vọng duy nhất của em. Xin Chúa, xin Chúa làm, xin Chúa làm cho dân thấy được cái gánh nặng 20 năm cho người Việt Nam có kết quả. Nếu em nhiều lần em nói với Chúa, nếu mà nếu được thì em có thể chết để Chúa có thể cứu người Việt Nam. Nếu mà có thể chết vì Chúa, vì tử đạo hay vì gì đó mà Chúa cho anh em được đầy dạy Thánh Linh, đầy dạy sự sống, thì em sẵn sàng. Để có Chúa là cứu hàng triệu người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, em cũng sẵn sàng. Cái vấn đề ở đây á, không phải là sức của con người. Cái vấn đề ở đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự thương xót. Nếu như mà Ngài thương xót, Ngài làm rất là lẹ. Đức Chúa Trời có thể mở một cái con đường ở giữa biển cả, giống như là khi mà dân Chúa Môsê dẫn dân Chúa ra khỏi Ai Cập vậy đó, đứng trước biển đỏ, dân Ai Cập, quân Ai Cập đuổi phía sau, trước mặt là biển. Cứ nghe trong mắt của con người là không còn hy vọng gì cả, bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể mở một cái con đường xuyên qua biển để dân họ Ngài đi qua. Ở Việt Nam chúng ta giống như là khô hạn thuộc linh, như một cái sa mạc. Đa số người Việt Nam thờ ông bà, thờ hình tượng, chìm trong tội lỗi và cả tham tiền nữa. Nghĩa là hiếm dân nào mà xấu xa như dân Việt Nam lắm. Và thấy nhất là chìm trong cái bóng tối của ma quỷ. Thay vì thờ Đức Chúa Trời là đấng đấng tạo hóa thì người ta thờ những hình tượng vô nghĩa. Một sa mạc thuộc linh cả một cái dân tộc chìm trong bóng tối của ma quỷ, của tội lỗi. Nhưng mà ngay cả trong sa mạc đó, nếu mà Đức Chúa Trời thương xót, Ngài cũng để cho dòng sông tuôn chảy trong sa mạc để cho hàng triệu người Việt Nam được cứu. Anh hy vọng Chúa sẽ làm điều đó. Như câu 35 nói là Chúa sẽ chúng nó sẽ nói rằng đất hoang vu trở thành như vườn Eden, những thành đổ nát, hoang vu tàn phá kia trở thành nơi có tường thành, tường vách và dân ở. Chúa có thể làm điều đó. Đây là lời hứa của Chúa. Chúng ta có thể xin Chúa làm. Câu 37 rất là tuyệt. Chúa nói là ta còn muốn nhà Israel cầu hỏi ta để làm sự này cho. Nghe Chúa đề nghị mình xin Chúa. Chúa muốn mình xin Chúa. Thì chúng ta hãy xin. Ta xin đem nó như người nam, như một bầy chiên, về những thành đổ nát, như những bầy người. Bầy chiên làm của lễ. Hồi đó ta biết trong Kinh Thánh là có những lúc ở dân của lễ, dân mấy gia súc và của lễ là có thể cả mấy ngàn, mấy chục ngàn luôn. Nhất là khi mà Salomon dâng để tấn phong, để dâng tình đền thờ lên cho Chúa, cả mấy ngàn con chiên con bò, thì cái bầy chiên nó nhiều như thế nào. Thì Chúa có thể làm được tất cả. Chúng ta cần phải ăn năn, hãy dũng cảm xưng tội mình trước mặt Chúa và xưng tội mình với nhau để Chúa có thể chữa lành chúng ta và chữa lành cho dân Việt Nam của chúng ta. Tất cả chỉ cần Thánh Linh có thể làm được tất cả. Nhưng mà Thánh Linh chỉ có thể tác động được nếu mà chúng ta ăn năn trở về với Ngài. Hồi chào anh em.
Chào An.
Chào anh em.
Chào An.